Shethaka Amoni.
Tin xem miễn cốc một lòng thì rồi mọi hoạt chuyển tam độc mới chứng tam thân, đoạn lục căn nên trừ lục tặc. Như vậy tin xem, tức là mình tin, mình hiểu, rồi xem xét sẽ thấy. Miễn cốc, cốc là biết, một lòng là nhất tâm. Miễn biết nhất tâm, không động, không di chuyển, không chạy theo, thì rồi mọi hoặc, thì mọi cái mê lầm đều hết, rồi là hết, là xong. Nếu mình tin được như vậy, biết rõ rằng mình biết được nhất tâm hay là biết một lòng, thì tất cả cái mê lầm nó đều theo đó mà sạch, mà hết. Như vậy thì quý vị thấy nó đơn giản làm sao? Bây giờ thử thí nghiệm coi, khi nào mình ngồi yên tĩnh ở trong cái cảnh bình thường, tâm không dấy một niệm, thì lúc đó có mê lầm cái gì không? Có không? Không khởi một niệm thì làm sao tìm ra được cái mê lầm? Khởi niệm về người, về cảnh thì đó mới có cái mê lầm chạy theo người, theo cảnh. Mình không khởi niệm thì tất cả mê lầm ngang đó nó dừng. Cho nên cái câu hết sức là đơn giản, miễn cốc một lòng, tức là một biết một lòng, một tâm hay là nhất tâm, thì rồi mọi hoặc, thì tất cả mọi mê lầm theo đó mà sạch, mà dứt. Điều này nghe thực là giản đơn, nhưng mà nếu chúng ta không có thí nghiệm, không có sống được thì nó không giản đơn. Bây giờ quý vị thử ngồi một mình trên băng đá nhìn rừng thông chừng 5 phút mà không có một niệm nào theo cảnh, theo người, nhớ cảnh nhớ người, thì lúc đó có cái gì mê lầm không? Thì đương tỉnh, đương sáng, không có một tí mê lầm. Như vậy thì một phút, một giờ chúng ta không có niệm chạy theo cảnh, tức là nhất tâm, thì đó là mọi mê lầm hết. Như vậy một ngày được chừng 1, 2, 3 tiếng đồng hồ không có niệm nào thì cái hoạt mình nó bớt chưa? Nó giảm chưa? Nó giảm xuống ngay, không có nghi ngờ. Như vậy thì cái tu thiền này nó nhọc nhằn lắm chăng? Hay là đơn giản? Hay là nhẹ nhàng? Đâu có bắt mình làm gì? Chớ chi ngồi bắt mình tụng câu chú, đừng quên. Thì nhà ơi, câu chú đó mình không nghĩ cái gì, nhưng mà cứ tụng hoài mình cũng mệt. Cái này ngồi em ru, chỉ đừng nghĩ thôi à. Đừng nghĩ cái gì hết. Để cho tâm tư thảnh thơi, nhẹ nhàng. Được một giờ thì hết hoặc một giờ. Được một giờ rưỡi, hai giờ thì hết hoặc một giờ rưỡi, hai giờ. Bây giờ thử một ngày, quý vị không có cái niệm nào khác. Kêu ăn cơm thì ăn cơm, kêu tụng kinh thì tụng kinh, kêu tọa thiền tọa thiền, không có một cái niệm nào ngoài cái đó, thì ngày đó có phiền não không? Có không? Không có phiền não. Mà phiền não là từ giấy khởi tưởng niệm mà ra phiền não. Bây giờ không giấy khởi, không tưởng niệm cái gì thì phiền não theo đó sạch. Như cho nên cái chữ một lòng thì rồi mọi hoặc, nghĩa là chỉ biết một lòng thì rồi mọi hoặc, thì rảnh hết mọi cái mê lầm. Đó, chuyển tam độc mới chứng tam thân, đoạn lục căn nên trừ lục tặc. Bây giờ hỏi làm sao chứng được tam thân. Tam thân tức là cái gì thân? Pháp thân, báo thân, hóa thân, đó là ba thân. Pháp thân là cái thân bất sanh bất diệt, không có tướng mạo. Rồi báo thân là thân hiện có tướng mạo của mình theo nghiệp. Rồi hóa thân là khi mình được chứng đạo tùy duyên ứng hóa, hoặc khi mình đương mê muội cũng tùy duyên ứng hóa. Mê muội ứng hóa là sao? Giả sử đương làm thầy tu mà thấy ai đó cái khởi cái niệm thế tục, cái thầy tu biến thành thế tục rồi, phải không? Cái đó là nó cũng biến hóa theo phút giây. Như vậy thì cái pháp thân là cái gốc, còn cái báo thân là cái theo nghiệp, còn cái hóa thân là tùy duyên. Với Bồ Tát hóa thân tùy duyên ứng hiện để cứu độ chúng sinh, với phàm tục thì cái hóa thân tùy theo nghiệp, thấy cảnh thấy người thì cái nghiệp thương ghét nó chạy theo đó, thành nó hóa theo cái thân phàm tục. Như vậy đó, hiện giờ mình có ba thân không? Mà ba thân nó làm sao hiện ra được? Phải chuyển tam độc, tham sân si hết thì ba thân nó mới hiện. Còn tham sân si còn thì ba thân không có hiện. Thì nếu có hiện thì hiện cái hóa thân phàm tục đó thôi. Đoạn lục căn nên trừ lục tặc. Lục căn với lục tặc khác nhau chỗ nào? Lục căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đó là lục căn. Rồi lục tặc là cái gì? Cũng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, phải không? Chứ đâu có thêm gì. Nhưng mà tại sao kêu lục tặc? Tại sao kêu lục căn? À, nếu mà mắt thấy sắc liền đuổi theo sắc, đó là cái tặc số một. Tặc là kẻ cướp, nó làm mất cái của báo của mình. Rồi tai nghe tiếng chạy theo tiếng, đó là cái tặc thứ hai. Rồi mũi ngửi một mùi, nghe thơm nghe hôi, rồi nhăn mặt hoặc là hưởng theo cái thích thú đó, thì đó là cái tặc thứ ba. Lưỡi nếm vị, cái gì ngon là chịu, cái gì không vừa ý thì nhăn mặt, đó là cái tặc thứ tư. Rồi thân này xúc chạm, cái gì ưa thì chịu, cái gì không ưa thì ghét la lối. Còn cái ý là cái tặc thứ sáu, là cái gì vừa ý thì bằng lòng, không vừa ý thì phẫn nộ, phải không? Đó là sáu cái đó là lục tặc. Như vậy thì cũng nơi lục căn mà tiếp xúc cái lục trần, mình dính mình nhiễm, đó là lục tặc. Còn không dính không nhiễm thì đó là lục căn. Còn hoàn toàn không dính không nhiễm đó là lục thông. Đó. Như vậy ngay nơi sáu căn này, mắt tai mũi lưỡi thân ý là lục tặc, cũng là lục thông. Bây giờ mấy tất cả mấy chú mấy cô thích lục tặc hay thích lục thông? Nói thiệt nghe thưa coi, bây giờ đang sống với lục tặc hay lục thông? Sống với cái gì? Sao buồn vậy? Đi tu mà đòi theo lục tặc. Đi tu thì phải được lục thông chứ, sao lại đi theo lục tặc? Như vậy mới thấy rằng chúng ta khéo tu thì chuyển lục tặc trở thành lục thông. Chúng ta không khéo tu thì lục thông biến thành lục tặc. Bây giờ muốn cái nào? Muốn lục thông. Muốn lục thông thì khéo một chút. Bây giờ nghe người ta nói cái câu gì mà không vừa lòng, mình bỏ, ôi lời nói giả qua mất, đó thì nó hơi có lục thông rồi đó. Còn nghe nói câu đó cái tức chà, họ khi mình đó nghe, họ làm nhục mình đó nghe, hồi cái thành lục tặc mất. Nên như vậy thì thông hay là tặc cũng ở mình chứ không ở ai hết. Mình có quyền biến sáu căn thành lục thông, mình cũng có quyền biến sáu căn thành lục tặc. Tặc là gì? Tặc là kẻ cướp. Lục tặc là sáu đứa giặc cướp chứ không gì hết á. Cho nên thường thường là mấy người cướp nó kêu cái gì? Bọn gì đó? Đạo tặc đó. Tặc là kẻ cướp, đạo là trộm, tặc là cướp, đạo tặc là kẻ cướp, kẻ trộm. Như vậy thì chúng ta tu là để chuyển sáu đứa cướp thành sáu cái thần thông. Mà nếu sáu đứa cướp chuyển thành sáu thần thông rồi thì tự mình sẽ đầy đủ công đức, không cần tìm kiếm ở đâu. Như vậy, trong bốn câu này, Ngài dạy chúng ta hai điều thiết yếu. Điều thứ nhất là giữ một lòng, tức là nhất tâm, thì các mê hoặc nó hết.